Đây là đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn, phát thanh từ Washington DC. Nam Anh xin kính chào quý vị. Nam Anh xin kính chào quý vị. Và để tiếp tục chương trình, Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu với ông Trần Quang Duật. Và trước hết Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến Trần Quang Duật ạ.
Xin kính chào Nam Anh và kính chào quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn và xin kính chào quý chiến hữu.
Vâng, thưa quý vị, chắc quý vị còn nhớ trong chương trình phát thanh kỳ rồi thì ông có nói qua về 2 năm huấn luyện đã làm thay đổi 100%. Như vậy thì ông có thể cho biết là cái chương trình học và huấn luyện của sinh viên sĩ quan Đà Lạt như thế nào không ạ?
Thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu cũng như thưa quý thính giả, là lần đầu tiên tôi được một cái câu hỏi rất là ưng ý, tức là Nam Anh đã nói rõ thế nào là học và thế nào là huấn luyện. Thì khi chúng tôi vào trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam thì chúng tôi có bằng tú tài 2 ban toán hoặc ban sinh vật, tức là ban A. Nhưng sau đó, sau 2 năm huấn luyện thì chúng tôi được cấp một cái chứng chỉ năm thứ nhất của Đại học Khoa học Sài Gòn. Tức là chúng tôi có những cái bằng MGP chẳng hạn. Nhưng mà thường thường anh em hay nói rằng sau khi mà tốt nghiệp trường Đà Lạt rồi đó thì có cái bằng duy nhất mà chúng tôi hay gặp là cái bằng GMC, tức là chở lính đi đánh giặc. Đó, thưa Nam Anh. Còn chương trình huấn luyện thì trong cái bước đầu 8 tuần lễ sơ khởi đó thì chúng tôi được huấn luyện, thứ nhất là cái chào kính các cấp chỉ huy, cái thứ nhì đó là cách đưa những cái vật đồ cho thuộc cấp hoặc cho thượng cấp, chỉ đưa bằng tay phải và không có đứng thẳng người lên mà đưa. Nhưng mà đặc biệt là trong 8 tuần lễ sơ khởi thì các khóa đàn anh, tức là khóa 20, họ huấn luyện cho chúng tôi một cái tinh thần mà rất quan trọng trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình, tức là tinh thần tự giác, nhận trách nhiệm mình làm và cái việc gì mình làm là mình nhận trách nhiệm. Kế tiếp nữa là tinh thần làm gương. Sau cùng, trong cái tuần này thì mình phải ra một cái lệnh gì để cái lệnh đó phải được thi hành. Đừng có ra một cái lệnh để cái lệnh đó mà thuộc cấp không thi hành được, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Như ông vừa trình bày như vậy thì khi người sinh viên sĩ quan mà tốt nghiệp á, thì chỉ cần có cái điểm văn hóa và quân sự là được, mang hoa cà trên vai áo rồi phải không ạ?
Nếu nói như vậy thì thực là thiếu sót cho một người sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Thì có một cái điều là cứ mùa nắng thì chúng tôi học quân sự, học ngoài bãi. Mùa mưa thì chúng tôi học văn hóa, học trong phòng. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là ở trường Đà Lạt nó khác một chút xíu là cái điểm quân sự thiếu thì có thể dùng điểm văn hóa để bổ túc qua. Và ngược lại, văn hóa thiếu thì quân sự bổ túc qua. Nhưng có một cái điểm mà không thể bổ túc được, tức là điểm cốt đa mua, tức là mình gọi là điểm hạnh kiểm. Thì khi mà vác vào cái điểm hạnh kiểm mà dưới trung bình thì có thể là do chính hội đồng danh dự, do sinh viên tự đứng ra thiết lập và sau cái kết quả để trình lên bộ chỉ huy của trường để trường quyết định. Mà khi mà cốt đa mua đó, cái điểm hạnh kiểm mà dưới trung bình thì chắc chắn là không thể nào đeo lon thiếu úy được, mà đeo lon cánh gà, tức là đeo lon trung sĩ, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, ông vừa nói cho chúng ta cái cốt đa mua thì Nam Anh muốn hỏi ông là cái chương trình mà thủ huấn có người sinh viên sĩ quan phải có cốt đa mua trên trung bình thì mới được là gắn lon. Như vậy thì theo cá nhân ông, trong cái môn học về văn hóa thì môn nào ông nhận thấy là quan trọng nhất?
Thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu là nói về quân sự thì môn học nào cũng là quan trọng hết. Chẳng hạn tôi lấy một thí dụ là ông thiếu tá Ri, ông dạy chúng tôi về mìn bẫy. Và thì sau khi mà cho ra chơi đấy thì tôi thấy anh Lê Văn Ngôn anh cứ đứng quanh quẩn ông thiếu tá Ri, ông hỏi. Thì sau đó vô thì tôi hỏi Ngôn: "Tòa làm cái gì mà hỏi dữ vậy?" Thì Ngôn nói mò hỏi thiếu tá là cách làm sao để gài một bãi mìn. Và chính cái học hỏi quan trọng này mà trung tá Lê Văn Ngôn tại Tống Lê Chân với cái bãi mìn mà ông ta học từ Đà Lạt đã làm cho cái căn cứ Tống Lê Chân bền vững với cả hàng trăm trái pháo mỗi ngày nhưng mà địch không tràn ngập được. Tuy vậy thì riêng với cá nhân tôi thì môn học nào cũng quan trọng, nhưng mà cái mà tôi thích nhất tức là môn lãnh đạo chỉ huy. Môn này đó chúng tôi được dạy bởi chính đích thân ông văn hóa vụ trưởng trung tá Ngô Văn Doanh. Ông mang cái kinh nghiệm ra để hướng dẫn đàn em của mình. Ông có dặn dò chúng tôi như thế này: khi các chú mới ra trường đó, chức còn nhỏ, lon còn thấp thì đừng có hấp tấp để mà làm cải tổ quân đội. Ông nói rằng muốn cải tổ quân đội thì chức phải lớn, lon phải cao. Thì muốn cải tổ gì thì cải tổ. Và ông nói một câu mà tôi nhớ đời: chúng ta phải quân đội hóa, đừng có hóa quân đội. Và cái điều đó là cái mà ám ảnh tôi trong suốt cuộc đời binh nghiệp của chúng tôi cho đến ngày 30 tháng 4 năm 75. Thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, cảm ơn sự trình bày rất là rõ ràng. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu với ông Trần Quang Dực trên làn sóng của Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Về cái năm mà 1964 trở đi á, thì chiến tranh đã sang có một bước ngoặt khác. Mà sau biến cố của tháng 11 á, thì chương trình ấp chiến lược đã bị phá sản và địch đã dùng các ấp chiến lược để làm công sự phòng thủ. Vì vậy nên nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã làm một bản nhạc để mà kêu gọi thanh niên hãy tham gia quân đội. Và bản nhạc đó có tên là 16 Trăng Tròn, đã nói lên cái đẹp của ba màu áo trận. Vậy xin quý vị cùng thưởng thức sau đây để nhớ lại thời mà quân đội của chúng ta, các những người xếp áo thư sinh để theo cái tiếng gọi của Tổ quốc lên đường. Xin mời quý vị thưởng thức tiếp theo đây ạ.
Sáu tròn trăng ghi trên báo súng lời thề chinh nhân tám hướng thành gần, gió vuốt mây ngàn tàn đêm khe núi đâu dễ sờn lòng người dân, người mình thương mến cho tương lai, cho tim ước vọng ngày nào hoa cài lên vai áo. Nhớ lúc xa xưa 16 trăng tròn anh đến cưới em, cho tim ước muốn một ngày nên duyên lá cho anh đường mềm. Vẫn biết xưa giờ ngàn sao tiếp nối, ai cấm được tình yêu thương, ai ép được lòng mơ ước. Nhưng hôm nay non nước đang cần bàn tay tôi ngăn giữ, chuyện đó về sau. Những đêm 16 trăng tròn vượt con đường mòn đi giữ làng thôn, bỗng biết lòng mình thương quá, thương của học trò đi tìm vân thơ. Có khi đúng độ trăng tròn màu vàng tươi ướt áo phong trần, chợt thấy áo mình đẹp quá, đẹp mặn mà đẹp hơn cả áo dài ngân. Xếp áo thư sinh tôi đã lên đường vì đã chọn thương, lênh đênh tám hướng bạc màu vai xương, tóc nhuốm bụi đường cuối nẻo phong mờ. Dù riêng ai đó tha thiết đợi chờ ngày đêm, tôi sẽ về đẹp mơ ước. Em ơi khi non nước đang còn mịt mờ bên phương đó, chuyện đó từng mơ. Bỗng biết lòng mình thương quá, thương của học trò đi tìm vân thơ. Có khi đúng độ trăng tròn màu vàng tươi ướt áo phong trần, chợt thấy áo mình đẹp quá, đẹp mặn mà đẹp hơn cả áo xanh. Xếp áo thư sinh tôi đã lên đường vì đã chọn thương. Lênh đênh tám hướng bạc màu vai xương, tóc nhuốm bụi nương. Cuối nẻo phòng nhủ riêng ai đó tha thiết đợi chờ ngày đến sẽ về thật mơ ước. Em ơi khi non nước đang còn mịt mờ bên phương nỡ, chuyện đó đừng mơ.
Vâng, quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Trần Thiện Thanh qua nhạc phẩm 16 Trăng Tròn. Và để tiếp tục chương trình thì Nam Anh muốn có một câu muốn hỏi với ông Trần Quang Dục là nghe nói là vị chỉ huy trưởng của khóa 21 có một cái chương trình đặc biệt, rất là đặc biệt cho khóa. Vậy ông có thể cho biết là chương trình gì hay không ạ?
Xin cảm ơn Nam Anh đã hỏi tôi một câu hỏi để tôi nói lên cái cảm nghĩ của cá nhân của chúng tôi cũng như khóa 21 đối với vị chỉ huy trưởng trường võ binh quốc gia Việt Nam, tức là đại tá Đỗ Ngọc Nhận. Mặc dầu chỉ là cấp bậc đại tá, nhưng mà ông đã tổ chức rất nhiều các cuộc thăm viếng của các tướng lãnh đến để nói chuyện cho sinh viên sĩ quan nghe. Ông kêu gọi cái phái đoàn mà bầu cử lập hiến, trong đó trung tá Nguyễn Đức Thắng đến để dạy cho sinh viên. Và ông Thắng ông nói là các chú là những người mà trong sáng nhất, thì anh tin rằng các chú làm cái nhiệm vụ canh gác các thùng phiếu sẽ đưa quốc hội lập hiến của Việt Nam Cộng Hòa nó vào lịch sử được. Nhưng mà đó là tất cả những cái gì mà đại tá Đỗ Ngọc Nhận đã làm cho khóa 21. Và bên cạnh đó, ông muốn cho cái người cán bộ, người đàn em của ông sau khi ra trường vững vàng trên mọi phương diện. Thành trừ ông lập ra một cái chương trình gọi là lý tưởng cán bộ. Những người cán bộ xuất thân từ trường là ra phải nắm, phải hiểu rõ tất cả những vấn đề liên quan đến cuộc chiến. Chẳng hạn như tại sao có xu kích chiến, tại sao trận địa chiến, và chúng ta phải đối đầu với những cái mặt trận nó như thế nào. Trong cái thời gian mà chúng tôi tập huấn, đại tá Nhận hầu như nó đã thành công tạo cho những người đàn em mình có một cái lý tưởng quốc gia vững chắc để ra đối đầu ý thức hệ đối với cộng sản, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, thưa với ông thì ngoài ra ông có nói về cái chương trình văn hóa cũng như chương trình quân sự, không có biết là trong khóa cái huấn luyện đó có cả cái chương trình thể thao hoặc là võ thuật hay không ạ?
Thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, khi mà tôi trước khi mà tôi lên đường trình diện vào trường Đà Lạt á, thì có gặp giáo sư Nguyễn Cao Hách, tức là viện trưởng Viện Đại học Luật Khoa thời đó, đó. Thì khi nghe tin tôi vô thì ông giáo sư ông nói như thế này: anh mà vô cái trường đó, đó là cái trường đó gọi là trường Noble Gentleman. Thành thử ra đó là một cái trường mà đào tạo cho những cái sinh viên. Thí dụ như chúng tôi khi mặc đồ sinh viên sĩ quan thì không được ngồi xích lô, không được đi xe đạp, và không được ăn quán ở lề đường. Tất cả mọi cái phải làm đúng động tác của mỗi những người mà sinh viên sĩ quan xuất thân giống hệt như là trường Saint-Cyr của Pháp hay trường Westwood của Mỹ, nghĩa là phải có riêng. Khi vào một cái quán ăn thì bắt buộc chào xong rồi cầm nón, chứ không được nón trong quán ăn hay trong các phòng họp như vậy. Một cái điểm đặc biệt là ngoài các cái chương trình học vấn văn hóa quân sự và cốt đã mua ra thì chúng tôi còn được trang bị thêm nữa, có một cái thân thể chẳng hạn như về võ thuật, chúng tôi được học về nhu đạo tức là judo, học về thái cực đạo tức là karate, học về đấu kiếm, đánh bốc, rồi thêm vào đó lại có con ngựa nữa để cho sinh viên sĩ quan tập, cứ từ ngày chủ nhật weekend thì cưỡi ngựa từ trường ra hồ Than Thở rồi lại quay về, có khi đi dạo dạo quanh bờ hồ để cho dân Đà Lạt thấy rằng sinh viên sĩ quan Đà Lạt họ đủ mọi cái môn thể thao cũng như là các cái môn mà để bước vào một cái giai cấp để mà chỉ huy ở trong quân đội, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu.
Dạ vâng, qua cái sự diễn tả của ông thì chắc là quý vị thấy cái nét đẹp của người sĩ quan võ bị quốc gia Đà Lạt phải không thưa quý vị? Vâng, chương trình đến đây vì thời lượng đã hết nên phải xin chia tay cùng quý vị. Và ước mong rằng quý vị tiếp tục theo dõi mỗi tuần một ngày vào ngày thứ ba trên làn sóng của Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio.
Xin cảm ơn Nam Anh đã cho tôi có cái tiếng nói của lính để mời quý chiến hữu cùng thưởng thức những cái ngày đầu mà chúng tôi gọi là cái niềm hãnh diện của một người sinh viên dân chính trở thành một người sinh viên sĩ quan của trường Võ Bị Viết Quốc gia Việt Nam. Xin thành thật một lần nữa cảm ơn Nam Anh và quý chiến hữu.